sẽ chăm chú trao hướng bài chỉ trong một thánh. Cảm ơn Chúa đã cho chúng ta một tuần lễ được bình an và ban cho chúng ta để tiếp tục có cơ hội được thờ phượng Chúa chung với nhau. Và chắc chắn là trong những ngày chúng ta sống cũng như là làm việc ở trong đời sống bình thường, không thể tránh khỏi được chúng ta tiêu hao sức lực, không thể lẫn thuộc linh. Xin cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta thứ nhất là có Chúa ban phước gìn giữ dẫn dắt cuộc đời của mình. Thứ hai là tất cả chúng ta cũng biết rằng là con cái của Chúa chúng ta quan tâm yêu mến lẫn nhau và chúng ta cầu thay cho nhau. Trong tuần vừa qua các con cái của Chúa đã có những cơ hội đến đây cầu nguyện tháng thứ ba, thứ năm, thứ bảy ở trong nhóm học kinh thánh tối thứ năm, thì trong khi cầu nguyện tối thứ bảy chúng ta cũng đã nhớ hết anh em của mình và cầu thay cho. Và tin chắc một điều đó là Chúa ban phước cho chúng ta được quyền năng của Ngài, cũng ban phước cho chúng ta nhờ những anh em của chúng ta trong đời sống đức tin chia sẻ cho nhau gánh nặng trong sự cầu thay, trong sự nâng đỡ trong đời sống. Và ước mong rằng tất cả chúng ta cũng có một tinh thần đó trong năm nay, trong cái đường hướng của hội thánh, để chúng ta xây dựng một hội thánh với tinh thần sống yêu thương, chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta yêu mến nhau và chúng ta yêu mến những người khác. Cho nên thì bên Việt Nam bây giờ có thể nói là đang rộn ràng trong cái việc sắm Tết, và trong cái kinh nghiệm ở tại hội thánh Việt Nam đó thì những cái ngày gần Tết đó, nghĩa là từ sau Giáng sinh cho đến Tết âm lịch qua đó, thì thường là tín hữu và nhóm lại thờ phượng Chúa ít hơn, rồi thì cũng sao nhãng cả trong những cái sinh hoạt khác ở trong hội thánh. Và ước mong rằng chúng ta sẽ không có bị chi phối, bị vướng bận bởi những thứ gì đó từ bên ngoài, nhưng mà trong một cái tinh thần mới, ước mong rằng yêu Chúa, mong rằng các ông bà anh chị em chúng ta sẽ tham dự đầy đủ trong sự thờ phượng Chúa, trong việc học kinh thánh ở trong trường chủ nhật, trong việc nhóm cầu nguyện tối thứ năm và tối thứ bảy chung với anh em trong hội thánh. Chúng ta yêu nhau, chúng ta nhớ đến nhau, cầu thay cho nhau trong những nan đề của đời sống, và chúng ta cũng chia sẻ cái gánh nặng để có thể tiếp tục vững bước ở trên đường theo Chúa. Và chúng ta cũng yêu thương đồng bào đồng loại của chúng ta, cũng mong Chúa sẽ ban cho chúng ta trong đời sống cơ đốc của mỗi một người và những trong những công tác của Chúa, thì vì lành của Chúa cũng sẽ tiếp tục đến với những người khác. Sáng nay chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi lời Chúa ở trong chủ đề theo Chúa. Nhưng mà hai tuần vừa rồi thì thầy Thọ đi Cali học lời Chúa nhiều quá, cho nên thì đã gán cho các ông bà anh chị gánh nặng đó là đọc từ câu 15 cho đến câu 35, mà thật ra chúng ta sẽ học hôm nay từ câu 15 đến câu 35 thôi. Cho nên thì là chúng ta đáng sức cố gắng để mà có thể nhận cái ơn của Chúa trong năm mới. Cho dù con người bề ngoài chúng ta có thể là già nua cũ kỹ, nhưng mà trong người bề trong sẽ được đổi mới, sẽ thâm những lời Chúa không bao giờ thừa đối với chúng ta cả. Chúng ta quay trở lại với Luca chương 14 câu 25 đến câu 35. Chúng ta tiếp tục học về theo Chúa. Lần trước tôi đã nói với các bạn chị cái tiếng gọi theo Chúa của Chúa Giêsu với lại các môn đồ đầu tiên. Và chúng ta khi suy nghĩ lại thì chúng ta sẽ thấy được cái sự tiếng gọi theo Chúa đó với lại cái hoàn cảnh mà Chúa nói về sự theo Chúa tại đây, nó có những cái điều khác nhau rất xa. Tiếng Chúa gọi với các môn đồ đầu tiên theo Ngài, đó là tiếng gọi mà Chúa kêu gọi tuyển chọn những con người sẽ bằng lòng bước đi với Chúa trong chỗ mà chúng ta biết những người đánh cá đầu tiên đó trở nên những sứ đồ của Chúa và cảm tạ Chúa vì cuộc đời của họ đã theo Chúa trong cái buổi ban đầu, trong cái tiếng gọi với cái tình yêu của họ đối với Chúa và sự đáp ứng lại có thể nói rất là đơn sơ, nhưng mà chúng ta thấy cái bước chân của họ bước đi với Chúa rất đáng để chúng ta học hỏi và trân trọng. Nhưng mà đến với cái tiếng gọi nói về cái sự theo Chúa tại đây thì chúng ta thấy đó phải chỉ là trong một số cá nhân nữa, nhưng mà chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy có một đoàn dân đông đang đi theo Ngài. Cái tiếng gọi đầu tiên của Chúa đối với các môn đệ của Ngài nó có thể là tiếng gọi rất là đơn sơ và bước đi với đầy tràn đức tin, nhưng mà cái tiếng gọi theo Chúa ở tại đây nó đòi hỏi rằng mỗi ngày trong cái tiến trình chúng ta theo Chúa, chúng ta tiếp tục khám phá bước chân của Ngài, và để rồi cũng khám phá được chính bước chân của mình đang theo Chúa như thế nào. Và cũng mong rằng chúng ta trong cái năm nay khi mà xây dựng một đời sống của chúng ta, một đời sống và cá nhân nhân cũng như là hội thánh yêu thương, thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái bước chân của chúng ta theo Chúa hiện nay đang ở đâu, như thế nào, và xin Chúa giúp cho chúng ta đã theo Chúa cứ tiếp tục theo Ngài, gắn bó chặt chẽ với Ngài. Bây giờ chúng ta nhìn xem có một cái thực tế cần phải lưu tâm. Ở đây Kinh Thánh mô tả chúng ta là có một đoàn dân đông cùng đi với Chúa. Một đoàn dân đông cùng đi với Chúa thì ở lại đây chúng ta nhìn thấy cái phần Kinh Thánh này nó tiếp nối của cái phần trên, đó là Chúa Giêsu sau khi đã vào nhà của một người Pharisee dùng bữa với họ, ở đó đã có nhiều cái chuyện xảy ra. Chúa đã có cái cơ hội để nói cho một số người, giảng dạy cho một số người, và chúng ta biết khung cảnh một căn nhà thì nó không có thể chứa được quá nhiều người. Nhưng mà Kinh Thánh mô tả tiếp cho chúng ta đây, sau khi cả rời khỏi cái bữa cơm đó thì có một đoàn dân đông cùng đi với Chúa. Một cái đoàn dân đông cùng đi với Chúa nó cho chúng ta thấy rằng có rất nhiều người đi theo Ngài, nhưng mà họ không có thể nào chắc chắn là có chung một cái mục đích, không thể nào có chung chắc chắn một cái hải đường, không thể nào có chung một cái tâm tình. Với cái bối cảnh của xã hội Do Thái thời đó thì cái đoàn dân đông theo Chúa này đó hoàn toàn có thể cho chúng ta thấy rằng là rất là nhiều người sẽ không mảy may quan tâm đến vấn đề phục linh, bởi vì họ đã từng biết Chúa Giêsu hóa, đã có những cái phép lạ, đã giúp đỡ cho những người đói có thể có bánh ăn, đã giúp đỡ cho những người bệnh tật được chữa lành. Cho nên rất nhiều người có thể đi theo Chúa vì tò mò, nhiều người đi theo Chúa vì mong ước Chúa sẽ đáp ứng một cái nhu cầu nào đó cho đời sống vật chất thuộc thể của mình. Có một số người cũng sẽ đi theo Chúa giống như xem một người làm phép lạ thật là lạ kỳ, và cũng sẽ có những người đi theo Chúa với cái ước vọng rằng có lẽ đây là cái người lãnh tụ sẽ dẫn dắt mình, và nếu mình đi theo đó thì có thể mình sẽ đóng góp một cái phần nào đó trong cái việc giải phóng đất nước Do Thái khỏi cách đô hộ của La Mã. Cho nên một cái đoàn dân đông, nhiều người đi theo Chúa, nhưng mà chắc chắn cái suy nghĩ và cái tâm tình của họ khác nhau. Và đây là cái điều để nhắc cho chúng ta biết rằng khi mà có rất nhiều người chúng ta ao ước mong muốn đến với hội thánh của Đức Trời, mong ước nhiều người được cứu, thì chúng ta cũng sẽ thấy một cái thực tế là có sẽ rất nhiều những tín hữu, nhưng mà sẽ có ít môn đệ. Tín hữu là người có thể đặt lòng tin nơi Chúa, có thể đi theo Chúa, rồi chúng ta không dám đoán xét ai, không dám nói rằng người đó theo Chúa vì cái động cơ như thế nào, điều đó Chúa biết và chính người đó biết. Nhưng mà cái thực tế chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người sẽ đến trong cái sự thờ phượng Chúa, trong người gọi là đặt lòng tin nơi Chúa, nhưng mà trên cái con đường theo Chúa đó chúng ta sẽ thấy sẽ có rất nhiều người gọi là tín hữu, nhưng sẽ có rất ít những môn đệ. Và đây là cái thực tế chung của hội thánh Đức Chúa Trời, không phải riêng một nơi nào, không phải là nói riêng chúng ta ở tại đây, nhưng mà đó là một cái thực tế để chúng ta có thể thấy được cái sự khác biệt giữa tín hữu và môn đệ. Cho nên Chúa Giêsu quay trở lại nói với họ cái phương cách mà Chúa Giêsu nói và cái nội dung mà Chúa nói với đám đông cho thấy rằng dù Chúa Giêsu ao ước mong muốn sẽ có nhiều người tin Chúa để được cứu, Chúa Giêsu nói rằng cái mục tiêu của Ngài đến trong thế gian để làm gì? Để tìm và cứu tội nhân. Cho nên nếu càng có nhiều người đến với Chúa, theo Chúa thì chắc chắn là Chúa Giêsu phải mừng, chắc chắn là các môn đồ đi theo Chúa cũng sẽ phải rất vui mừng, vì có nhiều người theo Chúa tức là gì? Nói về theo phương diện con người tức là có quần chúng được ủng hộ, có rất là nhiều người đã bày tỏ một cái tấm lòng hay là cái chí hướng mà đi theo cái con đường mà Chúa Giêsu đang nói, đang chỉ cho họ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu khi quay lại nói với đoàn dân đông cho chúng ta thấy rằng Chúa muốn thật sự có những môn đệ, và nếu mà những người nào thật sự đi theo Ngài thì cần phải biết rõ rằng mình đang làm gì và mình cũng phải làm gì để có thể theo Chúa. Có thể lắm tôi đứng ở trong một đám đông và rồi thì tôi bị người ta xô đẩy và bị cuốn theo ở trong cái đám đông đó mà mặc dù nhiều khi tôi không muốn. Có thể tôi đứng ở trong một cái dòng người mà nếu như tôi không có đi theo đó thì tôi có thể bị trở thành một cái người bị dẫm đạp, tôi cũng có thể trở thành một cái người bị lẻ loi, bị lạc loài. Và cái ông bà anh chị chúng ta mới quay về Việt Nam đó, nhiều người nói rằng là xem cái cảnh giao thông ở tại Hà Nội hay là Sài Gòn thì quý vị có thể thấy rằng là kinh khủng phải không? Là không hiểu tại sao người ta có thể đi được, Nhưng mà chúng ta sẽ thấy à, trong cái dòng người, dòng xe rất là đông đó, và đồng chí gì, nếu mà mình đứng lại thì lại là nguy hiểm. À, cho nên người ta bất chấp cái luật lệ hay là cái đèn, cái cảnh báo giao thông gì đó, và một cái dòng xe đó người ta ẩu thì mình cũng phải ẩu, và nhờ cái ẩu đó thì lại còn thoát. Mà nếu mà không ẩu thì lại khó mà sống. Và đó là cái gì? Đó là cái tâm trạng chúng ta sẽ thấy có rất nhiều người sẽ đi theo ở trong cái đoàn người gọi là tâm lý của đám đông. Nhưng mà bản thân cái người đó cũng ý thức được cái điều của mình là nhiều khi chúng ta có một cái gì đó có thể muốn gọi là để có thể đề kháng lại và muốn làm theo ý mình, nhưng mà chúng ta bị đám đông nó lôi cuốn. Và Chúa Giêsu muốn chỉ cho chúng ta thấy là những cái người thật sự đi theo Chúa, chúng ta không phải là đi theo cái tiếng gọi, cái sức ép của một đám đông. Chúng ta không phải là những cái người mà bị lôi cuốn, bị lùa đi. Nhưng mà gì? À, những người theo Chúa cần phải biết rõ cái tình mình đang làm gì và cũng như phải làm gì để có thể theo Chúa. Và đây là cái điều chúng ta cần phải phân biệt. Sự cứu rỗi là gì? Sự cứu rỗi dành cho tất cả những ai đến với Chúa Giêsu bởi đức tin. Nơi đó, một người được cứu là một người đến nơi thập tự giá của Chúa, nhận rằng ở nơi đó Chúa đã chịu chết thay cho tôi, và tôi nhận Ngài là Chúa cứu thế của cá nhân mình. Nhưng mà cái điều gì môn đệ thì khác. Điều gì môn đệ là dành cho một người đã tin Chúa, nhưng mà tôi chấp nhận trả giá và làm môn đệ của Chúa Giêsu. Đó là tôi mang lấy cái thập tự giá và để tôi có thể đi theo dấu chân của Ngài. Trong đây chúng ta sẽ nói về cái ý nghĩa của thập tự giá. Nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy một cái thực tế cần phải lưu tâm, đó là một cái đoàn đông rất là nhiều người đi theo Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu không nói, ô, hoan nghênh tất cả các con, ta tiếp nhận hết. Nhưng mà Chúa nói một lời mà chúng ta thấy là dường như là một cái gáo nước lạnh rội vào cho họ. Nhưng mà đó là điều đáng phải lưu tâm. Chúa Giêsu muốn nói là gì? À, nếu có ai đến theo ta không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Đây là một cái thực tế mà chúng ta phải lưu tâm. Xin Chúa giúp cho chúng ta, nếu ở trong số những người đã tin Chúa, đã theo Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa vì ân sủng của Ngài đã cứu chúng ta. Cảm tạ Chúa vì chúng ta ở trong cái đoàn người đã đi với Chúa và có thể đến ở nơi thập tự giá để mà có thể nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình. Nhưng mà cái tiếng của Chúa ở đây cũng vẫn tiếp tục là một cái lời không thừa để cảnh báo, để tỉnh thức chúng ta. Chúa Giêsu muốn có những môn đệ, chứ Ngài không chỉ có muốn có những người tín hữu. Chúa Giêsu muốn có những người mà sau khi chúng ta đã tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống mình, đã nhận sự cứu rỗi cho mình rồi, những người đó sẽ tiếp tục bước đi theo Chúa. Những người đó sẽ tiếp tục được Chúa sử dụng để làm một cái công cụ cho tình yêu, cho sự vinh hiển, sự cứu rỗi của Ngài sẽ đến ở trong thế gian này cho những người khác. Điều thứ hai, cái mối liên hệ quan trọng nhất cần được xác định. Chúa Giêsu nói rằng nếu ai theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và chính sự sống mình thì không thể làm môn đồ ta. Có nhiều người khi đặt cái câu kinh thánh này thì có phải tại sao tin Chúa mà lại bây giờ cái điều quan trọng nhất, cái tình cảm gọi là thiêng liêng nhất đối với người Việt đó là chính hiếu đó, làm sao cha mẹ của mình lại ghét được? Thì chúng ta phải hiểu được cái điều này như thế nào. Chúng ta lấy mở Matthew chương 10 câu thứ 37, Matthew chương 10 câu thứ 37 để chúng ta sẽ hiểu được Chúa Giêsu muốn nói gì khi nói rằng một người theo Chúa thì phải ghét cha mẹ anh em của mình. Matthew chương 10 câu thứ 37 nói như thế này: ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta, ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Cái chữ ghét mà dịch ở tại đây đó thì trong ngôn nghĩa nó không phải là ghét có nghĩa là chúng ta protest, không phải là chống đối, không phải là đề kháng lại, không phải là loại bỏ cái người mà chúng ta không thích. Nhưng Chúa Giêsu muốn nói như thế này: nếu ai đến theo ta mà không yêu ta với cái chỗ đứng là quan trọng nhất cho đời sống của mình, hay nói theo cái phương diện phản diện là nếu ai đến với ta nhưng mà vẫn còn yêu tất cả mọi người, mọi vật ở trong thế gian này hơn ta thì không đáng cho ta. Chúa Giêsu muốn nói rằng Chúa phải đứng ở vị trí trước nhất, cái vị trí quan trọng nhất của người tin Chúa. Đành rằng chúng ta biết cha mẹ sinh ra chúng ta, đối với chúng hiếu, cha mẹ ở trong gia đình trước hết là quan trọng nhất. Sau đó chúng ta cũng sẽ thấy đến anh em, đến bè bạn, phải không? Và rồi thì nếu mà chúng ta đã có thời mà chúng ta chịu ảnh hưởng của Nho giáo thì chúng ta cũng biết rằng là là trong cái xã hội phong kiến ngày xưa đó thì quân sư phụ trên hết là vua, phải không? Sau đó đến là thầy, phải không? Sau đó đến cha mẹ, tức có những thứ bậc rất là quan trọng. Nhưng mà cho dù bất cứ ai, bất cứ điều gì ở trong thế gian này, nếu chúng ta đã từng có những cái quan niệm rằng đó là cái điều quan trọng nhất, thì khi một người đến với Chúa Giêsu, người đó chỉ còn biết một điều đó là gì? Bây giờ Chúa Giêsu phải là đấng quan trọng nhất của đời sống tôi. Chúa Giêsu phải là đấng trước nhất, đứng ở trong vị trí trước nhất, ở trong vị trí số một của đời sống người tin Chúa. Chúng ta không thể nào để bất cứ một ai để ngang hàng hay là chiếm vị trí thứ nhất của Chúa Giêsu. Đó là điều Chúa Giêsu muốn nói. Chân Chúa Giêsu không bảo chúng ta ghét cha mẹ, anh em, bà con, có nghĩa là từ chối tất cả những mối liên hệ để mà loại bỏ tất cả những cái tình cảm gia đình đó, không phải. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng nếu chúng ta đến với Chúa, chúng ta càng biết được giá trị của Ngài là ai, Ngài là chủ cứu thế của đời sống chúng ta, Ngài phải là đứng ở trong vị trí số một chúng ta. Và thứ hai, Chúa Giêsu nói là nếu ai theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và chính sự sống mình thì không thể làm môn đồ ta. Chúa Giêsu muốn nói đến rằng môn đồ của Chúa, khi theo Chúa thì phải có một đời sống, mỗi một ngày họ trưởng thành để họ có thể có được tình yêu đối với Chúa giống như tình yêu của Ngài đã dành cho họ. Chúng ta nói nhiều về tình yêu và chắc chắn sẽ còn có cái cơ hội chúng ta sẽ học về tình yêu của Chúa. Nhưng mà nó cách đơn giản, tình yêu của Chúa khi Kinh Thánh mô tả là tình yêu thiên thượng với chúng ta, đó là gì? Đó là tình yêu mà Ngài dành cho những con người xấu xa, tội lỗi, không xứng đáng gì cả. Đó là tình yêu mà Ngài ban cho chúng ta vô điều kiện. Đó là tình yêu mà Kinh Thánh mô tả rằng cho dù chúng ta xấu xa, tội lỗi đến mức độ nào thì Chúa vẫn cứ yêu chúng ta, bởi vì tình yêu Ngài không phải là Ngài có, nhưng mà tình yêu là bản chất của Đức Trời. Đức Trời là tình yêu. Nhưng mà con người chúng ta chỉ có thể yêu nhau bằng tình yêu của con người, đó là gì? Đó là chúng ta yêu vì có điều kiện. Chúng ta yêu vì chúng ta tìm thấy một cái điều lợi lộc nào đó ở người khác. Chúng ta yêu vì chúng ta cảm thấy rằng khi chúng ta làm cái điều đó, là chúng ta đang thu hưởng được một cái điều gì đó ở trong cái tình yêu đó. Nhưng mà Chúa yêu chúng ta là vô điều kiện. Chúng ta yêu là vì chúng ta thấy có cái gì đó xứng đáng để mình yêu. Nhưng mà Chúa yêu chúng ta là những kẻ tội lỗi xấu xa, không có gì xứng đáng. Cho nên chúng ta vẫn thường nói với nhau khi chúng ta thấy có những cái tổ chức cơ đốc mang tên là tổ chức AKP đó, tổ chức tình thương đó, nó xuất phát từ cái tình thương, cả cái tình yêu thiên thượng đó, Agapao đó. Và chúng ta cũng sẽ thấy được rằng để mô tả cái tình yêu của con người với nhau đó thì Kinh Thánh có những cái từ mà chúng ta thấy đi sâu giải nghĩa, chúng ta sẽ thấy rằng nó ở trong cái mức độ rất là thấp, nó không thể nào so sánh được với cái tình yêu của thiên thượng. Và Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu được rằng chúng ta là ai? Chúng ta là những con người tội lỗi xấu xa, những con người không đáng để được yêu, những con người mà khi Chúa yêu chúng ta, Ngài không tìm thấy được một cái điều gì lợi lộc cả. Nhưng mà Ngài vẫn cứ yêu và yêu đến nỗi chết cho chúng ta, tất cả. Và môn đệ của Chúa, một cái đời sống theo Chúa là một cái đời sống mà mỗi một ngày tình yêu của chúng ta phải lớn lên. Lớn lên tình yêu đối với Chúa, tình yêu đối với nhau, tình yêu đối với những người khác. Và cái tình yêu, nếu mà Chúa đã yêu chúng ta, là bất chấp chúng ta tội lỗi xấu xa như thế nào, Ngài vẫn cứ yêu. Bất chấp chúng ta là những người đã từ chối Chúa, đã chống nghịch Chúa như thế nào, Ngài vẫn cứ yêu. Xin Chúa cũng giúp cho chúng ta cái điều đó để mà có thể trưởng thành trong đời sống. Chúng ta nói mình yêu Chúa, cái điều đó có thể rất là dễ, bởi vì yêu Chúa tức là gì? Là tôi chăm chỉ đi nhà thờ, chăm chỉ học Kinh Thánh, chăm chỉ trong những cái sinh hoạt của thánh, dâng tiền, dâng hiến cho Chúa, rất là nhiều điều của chúng ta rất dễ nói là những cái điều đó tôi làm và yêu Chúa, điều đó chính xác, điều đó đúng. Nhưng mà Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta gì? Nếu như chúng ta không thể yêu được anh em của mình đang thấy, chúng ta sẽ không thể nào yêu một Đức Trời mà mình không thấy được. Cho nên đây là cái điều tôi muốn nói với yêu bài trong hội thánh. Và nếu nói cái điều này đó mà giả dụ rằng tôi sẽ bị ghét, và giả dụ mai nó không còn phục vụ ở trong hội thánh này nữa, thì tôi cũng sẽ vẫn nói cái điều đó. Trong những ngày vừa qua, nếu trong cách sống của chúng ta, trong cái cư xử của chúng ta, nếu như chỉ vì một cái điều nào đó anh em của mình nói hay là cư xử với mình một cái điều nào đó mà mình không hài lòng, và mình đã vội vã cho rằng hội thánh của Đức Trời là thiếu yêu thương, mà chúng ta rời bỏ hội thánh thì đừng nên. Nếu chúng ta vì một cái điều nào đó ta gây tổn thương cho anh em của mình trong lời nói, trong việc làm để khiến cho họ rời bỏ hội thánh, thì chúng ta cũng phải thấy đó là trách nhiệm của mình. Và xin Chúa giúp cho chúng ta có thể nhờ về Chúa để mà có thể ăn năn với Chúa. Chúng ta đến với Chúa và đến với nhau trong cái sự cảm thông, trong cái sự cầu thay, trong cái sự tha thứ. Và để rồi tất cả chúng ta biết rằng trong thế gian này không có gì tốt đẹp quý nhất là hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên vì vậy, dù tôi, anh em tôi có như thế nào, tôi không đòi hỏi họ phải cư xử tốt với tôi. Tôi cũng không đòi hỏi họ phải làm điều này điều kia để cho tôi sẽ đến chùa hội thánh. Nhưng mà tôi sẽ nói với chính mình trước rằng, à, Chúa đối với con như vậy, nhưng bây giờ con đã đối lại với ta và con đối lại với anh em của con như thế nào. Tôi sẽ không làm cái điều là đợi mọi người sẽ làm cái điều gì đó cho tôi để đáp ứng. Nhưng mà chính tôi sẽ làm cái điều đó trước. Tại vì sao? Bởi vì tôi cảm thấy rằng Chúa đã làm điều đó cho tôi. Tại sao Chúa Giêsu rời bỏ thiên đàng khi nhìn xuống thế gian này để cứu chúng ta? Tình yêu. Tại sao Chúa ao ước nóng này mong muốn được sống lên thập tự giá, chết một cách đau đớn sỉ nhục? Tại sao? Vì yêu chúng ta. Nghe thấy không? Mong ước là ngày càng lên thập tự giá sớm chừng nào để cho chết cho tội lỗi của nhân loại thì sẽ càng có nhiều người tin nhận Chúa để có thể được cứu. Tại sao Chúa làm điều đó? Vì yêu chúng ta. Cho vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta thấu hiểu cái điều này. Một cái người theo Chúa là một cái người mà mỗi một ngày đời sống của chúng ta, cái tình yêu của chúng ta lớn lên, và tình yêu đó không phải là tình yêu của con người bình thường, nó là tình yêu của thiên thượng đã trang chứa ở trong đời sống của chúng ta. Nói cách khác, Chúa muốn rằng những người theo Chúa có một tình yêu đối với Chúa với những người khác giống như là tình yêu mà Ngài đã dành cho mỗi chúng ta, cho Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này. Và Chúa Giêsu muốn nói rằng nếu ai theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em ta, anh em chị em và chính sự sống mình thì không thể làm môn đồ của ta được. Chúa Giêsu phải là số một ở trong đời sống. Và khi mà có Ngài là số một thì tất cả những cái khác mới có ý nghĩa. Còn nếu không có Ngài là số một thì tất cả những cái khác đều sẽ trở nên vô giá trị và vô nghĩa. Trong một cái lớp học, giáo sư viên hỏi sinh viên như thế, theo các em, cái điều gì là quan trọng nhất? Có những người nói là theo em cái điều quan trọng nhất đó là trước hết là tình cảm gia đình cha mẹ, chứ nếu phải là quan trọng nhất. Giáo sư viên còn sâu không? Có người nói là tiền bạc là quan trọng nhất, bởi vì có tiền thì làm được mọi sự, có tiền là có cái phương tiện, có tiền là có quyền. Giáo sư chọn con số không? Có người nói rằng à, cái địa vị là quan trọng nhất, vì cái địa vị nó cũng kèm theo là có cái danh vọng, và cái địa có địa vị rồi thì người ta cũng dễ dàng có thể có được cả tiền bạc và có nhiều thứ. Giáo sư cho con số không? Có người khác, có em sinh viên khác thì nói rằng à, tri thức là quan trọng nhất, bởi vì có tri thức đó thì hiểu biết rồi thì có sẽ có được những cái công việc tốt, có công việc tốt, có tiền bạc rồi có quyền được, và cùng mọi thứ hết. Giáo sư cho con số không? Và mỗi một người cũng có tất cả những cái gì đó mình suy nghĩ là cái điều quan trọng nhất thì nói ra và giáo sư để cho con số không. Cuối cùng giáo sư nói như thế này: tiền một người có thể có, nhưng nay có mai hết. Một người có thể có địa vị, nhưng mà hôm nay là anh hùng, nhưng mà ngày mai có thể trở thành tội lỗi. Một người có thể có tất cả mọi sự ở trong thế gian này, nhưng mà rồi đến cuối cùng người đó cũng sẽ phải bỏ lại khi chấm dứt cuộc đời này, bởi vì còn có những cái giá trị mà không có gì có thể mua lại được. Ví dụ có tiền người ta có thể mua được một căn nhà, nhưng họ có thể mua được một mái ấm gia đình, của tình cảm cha mẹ con cái không? À, có rất là nhiều điều phải không? Nhưng mà tôi muốn nói với các em rằng có Chúa ở trong cuộc đời đó là con số một. Nhờ có Chúa ở trong cuộc đời mà những cái khác là những con số không đó nó đi theo sau và nó sẽ trở nên có giá trị. Còn có bao nhiêu con số không mà không có con số một ở đằng trước đó thì tất cả đều trở nên vô giá trị hết. Cho nên niềm tin ở nơi Thiên Chúa nó sẽ quyết định cho cái cuộc đời của mình được phước hạnh ở trong hiện tại và trong mọi bình thường. Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu được à, Chúa Giêsu phải là số một ở trong cuộc đời của chúng ta. Ngài phải là trước nhất, Ngài phải là trên hết. Và đó là những điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, những người đi theo Chúa ngày hôm nay cũng sẽ nhận thức được cái điều đó. Và Chúa Giêsu rất mong muốn đoàn dân bên ngoài đi theo Ngài hiểu được cái điều đó, để sẽ có những người thật sự đi theo Chúa biết rõ ràng mình đang đi theo ai và mình sẽ phải chấp nhận trả giá thế nào, chứ không phải là mình đi theo trong cái dòng người của một cái đám đông. Điều thứ ba, cái giá đắt nhất không thể không trả. Chúa Giêsu nói rằng nếu một người theo ta mà không phát thập tự giá mình theo ta thì không được làm môn đồ của ta. Vậy thì phát thập tự giá mình mà theo Chúa có nghĩa là gì? À, chúng ta biết theo lịch sử thì thập tự giá đó là cái hình hộ của người Carthage từ nhiều thế kỷ trước Chúa Giêsu giáng sinh. Đó là cái hình cụ đau đớn khủng khiếp, và cái hình cụ đó là cái hình cụ mà nó có thể là bằng được đóng theo bằng hai viên gỗ theo hình chữ X, nó có thể là được đóng theo hình chữ thập, và nó cũng là một cái hình cụ mà chúng ta trong những cái phim mà chúng ta thấy đóng về cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy một cái người bị treo ở trên thập tự giá, hai tay đóng vào thanh ngang và đầu thịt, người treo ở trong thân dọc và chân thì ghim vào ở phía cuối của thanh dọc. Cho nên thập tự giá chúng ta thấy đó là một cái gì đó mà rất là ghê gớm. Nhưng mà rồi trong cái nghĩa thuộc linh chúng ta chắc chắn là cũng đã được nghe giải thích rằng thập tự giá đó là gì? Nó là cái gánh nặng, nó là cái nan đề đặc biệt của đời sống. Có những người vợ mà thấy chồng của mình khó chịu quá, và ông ấy là gánh nặng là cái thập tự giá của tôi. Có những ông chồng thì thấy bà vợ mình tính khí cũng khó khăn quá, tôi đã kết hôn rồi nhưng mà thôi thì phải chấp nhận cái thập tự giá mà mình phải mang suốt cả đời. Và rồi cũng có cái câu chuyện vui. Tôi tin rằng quý vị cũng đã từng nghe có một người có nhiều gánh nặng trong đời sống quá, thế rồi thì bảo cảm biết rằng cái đó là cái thập tự giá mà Chúa và Chúa bảo mình phải mang. Thế rồi trong cái giấc mơ đó thì người này ao ước mong muốn là Chúa ơi, cái thập tự giá này có mang không nổi, đi Chúa đổi đi. Thế trong cái giấc mơ đó thì được Chúa dắt đến trong cái phòng ồ rất là đẹp. Chúa bảo đấy, bao nhiêu thập tự giá đấy, con chọn đấy. Người đó ồ đặt cái thập tự giá của mình xuống và nó bắt đầu chọn. Thấy một cái thập tự giá nhỏ xíu này, vàng chóe đẹp lắm. Nhưng mà ồ cầm lên thì gì? Nó vàng cho nên nó nặng lắm. Tôi đặt xuống, cái này không mang được. Dù quý hết nhưng mà tôi tiếc nhưng mà không mang được. Đến một cái thập tự giá khác thì nó có vẻ không bằng rực rỡ bằng cái kia nhưng mà thấy có vẻ đỡ hơn. Người này sờ tay, nóng quá, chịu không nổi. Thấy một cái thập tự giá bằng gỗ, gỗ này có vẻ là nhẹ đây. Nhưng mà mang cái gỗ đó lên thì cái mùi gỗ đó khó chịu quá, không mang rồi. Thấy một cái thập tự giá bằng những cái cành cây kết đó, cái này có vẻ vừa tươi lại vừa nhẹ nhàng vừa mang lên, nhưng mà mang lên đó thì gai nó đâm vào cũng chịu không nổi. Quay đi quẩn lại đó, cuối cùng thì thấy có một cái cây thập tự giá đó rồi. Thử, vừa, Chúa ơi, con xin chọn cái này. Và Chúa nói được, con chọn thì con lấy đi, nhưng mà con nhìn kỹ lại. Nhìn kỹ lại thế ra là đúng là cái cây thập tự giá lâu nay mình đã mang. Chứ có nhiều cái điều mà chúng ta nghĩ rằng nó là cái nặng, là cái khổ đau cho mình mà không ai thấu hiểu, không ai cảm thông được, mình mang quá sức rồi. Mà không ngờ lại rằng còn có nhiều cái điều mang thập tự giá thì khác mang kinh khủng hơn nhiều. Nhưng bây giờ quay trở lại vấn đề. Thập tự giá không phải đơn giản chỉ là một gánh nặng hay một cái nan đề đặc biệt của đời sống, nhưng trên hết tất cả nó là một cái công cụ, một cái hình cụ làm cho chết một cách đau đớn xỉ nhục. Chúa Giêsu của chúng ta đã chịu chết một cách đau đớn và xỉ nhục ở trên thập tự giá. Người ta đã đóng đinh ngài, và nếu như theo cái cách thông lệ của ngày xưa đó, một cái người bị đóng đinh ở trên thập tự giá phải là một cái tử tội, đã phạm một cái tội rất là ghê gớm. Người đó bị đóng đinh ở trên thập tự giá, treo lên ở một nơi đồi cao cho ánh nắng chiếu vào, để rồi gì? Để máu huyết quản ở trong người như sôi lên dưới cái ánh nắng mặt trời, chết một cách từ từ đau đớn, nhưng mà không phải chết ngay, nhưng mà gì? Nó có thể trong vòng từ 48 cho đến 72 tiếng đồng hồ, tức là 2-3 ngày sau nó có thể chết hẳn. Một cái người bị kết án phải đóng đinh ở trên thập tự giá thì phải mang cái cây thập tự đó từ tòa án và lên bước đi tới pháp trường. Và chúng ta biết Chúa Giêsu đã bị đánh ở tại nơi tòa án, ta phải mang thập tự giá đó ở trên con đường. Mà sau này chúng ta có cái bài hát Via Dolorosa diễn tả lại làm cái chặng đường Chúa Giêsu đã từng vác thập tự giá. Ngài lên bước và sức của ngài lúc không nổi, đến nỗi là có cả một người tên là Simon đã được kêu để mà giúp đỡ cho ngài mang thập tự giá. Chúa Giêsu của chúng ta đã chịu chết ở trên cây thập tự giá, và rồi chúng ta cũng đã thấy trong những giờ phút mà cái sự đau đớn của ngài không phải chỉ là đau đớn về thể xác mà thôi, mà trong đó sự đau đớn tột cùng về tội lỗi của nhân loại. Ngài kêu lên thì ông tên lính La Mã đã tưởng rằng Chúa Giêsu đang kêu đau đớn cho về cái sự ấy, kiểu cái sự đau đớn thông thường của thể xác. Rồi thì tên lính đó đã lấy một cái giáo để đâm ngang sườn ngài, và thì máu và nước chảy ra. Thật tự giá đó là gì? Đó là chết của một cách đau đớn và sự chết. Cho thứ nhất, chúng ta hiểu rằng thập tự giá không phải chỉ là cái gánh nặng, cái nan đề của đời sống nhất thời, nhưng đó là cái làm cho chết. Và chết cái gì là cái chết khổ sở nhất, cái chết con người của mình, cái chết cái tư dục của mình, cái chết cái bản ngã của mình mới là cái khó nhất. Chúng ta dễ có thể nói rằng tâm linh là tiêu diệt những kẻ thù nào đó, nhưng mà cái kẻ thù lớn nhất của tôi là chính tôi, kẻ thù lớn nhất của tôi là bản ngã, là xác thịt của tôi. Và con người đi theo Chúa là gì? Đó là con người mà phải đóng đi cái thập vàng thập tự giá, cái bản ngã, cái tôi của mình, để cho nó phải chết. Và nó phải chết thì sự sống mới của Chúa mới có thể xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Tôi Chúa xin muốn nói như thế nào? Chúa xin muốn nói rằng mọi người sẽ phải nhận biết được rằng theo Chúa, hành trình theo Chúa đó là gì? Đó là một hành trình mà chúng ta chết dần cái đời sống của con người cũ mỗi ngày để có thể nhận lấy một cái đời sống mới. Và vác thập tự giá mình, đó là hành động của một môn đồ để mà có thể trở nên giống Chúa mỗi một ngày. Giống Chúa mỗi một ngày, nó đòi hỏi phải qua cái sự kiên nhẫn, nó đòi hỏi là một cái sự chịu khổ, nó đòi hỏi phải là một sự vâng phục tuyệt đối ý muốn của Đức Chúa. Có những con cái của Chúa trong, tôi đã từng nghe, trước khi đến Chúa họ là những người có thể hút thuốc, họ là người nghiêm rượu, và thậm chí có những người nói là bỏ thuốc, bỏ vợ là chỉ bỏ chứ không bỏ thuốc được. Nó khó lắm, nó là cái thói quen. Và có những người thì và chúng ta biết là tôi không biết ở miền Nam có không, như ở miền Bắc thì người ta còn không những hút thuốc lá, mà hút thuốc lào mà có cái đống ống điếu cày to đó. Rồi thì người ta làm cái hơi châm biếm là nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã trôi điếu xuống lại đào điếu lên, chịu không nổi với cái cơn thèm muốn. Nhưng mà rồi thì khi mà tin Chúa, đời sống của những người đó được thay đổi, không phải chỉ là bỏ thuốc bỏ rượu, mà còn rất là nhiều những cái tội lỗi, những cái điều mà chúng ta nghĩ là cái thói quen và nó rất là dễ thương. Tôi làm cái điều đó là cái quyền tự do của tôi, nó không ảnh hưởng, không hại gì đến ai cả, tại sao lại cấm tôi? Nhưng mà tin Chúa Giêsu phải là cái cấm điều này điều kia không này, mà tin Chúa Giêsu là tôi biết được cái ý muốn của Chúa cho đời sống của tôi, cho nên sẽ có những cái điều xấu, những cái điều đoạn đạt, tôi biết rằng khi tôi làm điều đó là yêu Chúa, tôi làm điều đó là vì tình yêu của tôi đối với Chúa, và tôi cái sức này đó con người này không thể làm được, nhưng mà với tình yêu của Chúa tôi cầu nguyện xin Chúa ban cho tôi, cho chúng ta cái năng lực để chúng ta có thể bỏ những điều đó. Và biết bao nhiêu những con người tội lỗi xấu xa, đời sống của chúng ta đã thất bại, tưởng rằng bỏ đi, tưởng rằng không thể làm gì hết, nhưng mà ở trong tay của Đức Trời, khi chúng ta bằng lòng bước đi theo Ngài, thì qua sự kiên nhẫn, qua sự chịu khổ và sự vâng phục tuyệt đối ý muốn của Đức Trời, chúng ta đã được nắn đúc để trở nên những con người, những con người mà Đức Trời dùng làm kinh nghiệm cho Ngài. Đó là ý nghĩa của bài học này. Và chúng ta thấy những cái minh họa xin lỗi. Chúa xuống nói về ba cái ví dụ. Ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đang làm xong việc của mình chăng? Rồi một vị vua khi mà đi đánh trận, nó phải tính toán trước khi đem quân đánh trận để xem là mình có thắng được không. Nếu mà xây thành, xây tháp mà không có biết rằng không có xây được thì đừng có làm, bởi vì nếu làm dở thì tháp cũng không được mà bị người ta chê cười tốn của. Rồi vị vua nếu mà đánh trận không được thì hàng cho sớm thì phải không, thì mọi cách để mà hòa mãn đi. Chứ còn nếu mà đánh trận mà biết chắc là thua mà cứ đánh thì sao, hao binh tổn tướng của mình, và cuối cùng lại là bị sỉ nhục vì là kẻ thua trận. Ở đây có hai cái phương cách, có hai cái đường lối để giải nghĩa kinh thánh. Cái đường lối thứ nhất, có những người nói rằng cái người xây tháp này đó hay là vị vua này đó là mỗi chúng ta. Khi chúng ta xây một cái tháp, và cái tháp ở đây đó trong cái bối cảnh của Do Thái, đó là một cái tháp để mà những cái tháp được xây xung quanh ở cái vườn nho, hình hoàng trong cái hàng rào, và có cái tháp mua lên để mà quan sát cái vườn nho xem là có kẻ trộm không, có những cái con trùng con cáo vào đó mà phá hoại vườn nho không. Cho nên cái tháp đó là cái tháp canh, cho dù là một cái tháp canh đó thì nó cũng cần phí tổn và cũng phải tính toán. Và rồi xa hơn nữa là một vị vua chúng ta biết cầm một cái đạo quân đánh trận. Thì có những ý kiến giải thích nói rằng mỗi một người theo Chúa là một người xây tháp, là một vị vua xây tháp, chúng ta phải tính phí tổn của xây dựng. Vị vua mang quân đi đánh trận, chúng ta phải tính toán xem quân mình có bao nhiêu, rồi bài binh bố trận thế nào để có thể đảm bảo được thắng, và chúng ta phải làm cái việc đó rất cẩn thận. Nhưng một cái quan điểm giải kinh thứ hai nói như thế này, cái người xây tháp là vị vua đó là chính Chúa Giêsu. Ngài muốn xây những cái tháp, Ngài muốn đánh trận thì Ngài phải tuyển chọn trong cái khi xây đó từ những cái viên gạch, từ những cái chất liệu để tốt. khi chúng ta xây nhà chúng ta phải chọn những cái vật liệu thật là tốt, đúng không? Khi mà một vị vua có một cái đạo quân thì người đó phải huấn luyện cho quân lính của mình càng thiện chiến càng tốt, bởi vì thiên chiến ở trên chiến trường là nhờ đạn và huấn luyện kỹ lưỡng ở nơi thảo trường. Thế thì cho dù là quan điểm nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng chúng ta một đời sống của những người tin Chúa chúng ta trở nên rất là quan trọng. Chúng ta có thể là người tính toán tất cả mọi sự để chúng ta theo Chúa, nhưng mà trên hết Chúa Giêsu khi mà Ngài xây dựng vương quốc của Ngài ở trên đất này, và vương quốc đó sẽ là vương quốc vinh hiển, vì chúng ta biết trong tương lai tất cả những người tin Chúa sẽ được ở với Chúa ở trong nước đời đời, thì có thể nào mà Ngài lại có thể khinh suất ở trong việc tuyển chọn những vật liệu để xây tháp? Có thể nào mà Chúa lại khinh suất ở trong việc tuyển chọn những tinh binh cho đạo quân của Ngài? Cho nên Chúa Giêsu cần có những thật sự là những môn đệ chứ không phải những ví dụ. Và cái ví dụ thứ ba, Chúa Giêsu nói rằng muối phải giữ được cái tính chất của mặn. Sẽ có cái lúc chúng ta sẽ học kỹ về muối, nhưng mà cái đặc trưng quan trọng nhất chúng ta biết muối là phải, là phải mặn. Vì nếu mà muối không phải là mặn, muối không còn mặn nữa thì muối không phải là muối. Mà nếu mà muối không có mặn nữa thì sẽ không còn có cái tác dụng của mà chúng ta cần ở nơi muối nữa. Cho vì vậy, cái đời sống cơ đốc của chúng ta, những người con của Chúa rất là quan trọng. Nhưng mà nếu chúng ta, những người con của Chúa, không có theo Chúa để trở thành môn đệ của Ngài, chúng ta có thể sống hài lòng, vất vưởng một cái đời sống mà nghèo đói, lang thang vô nghĩa, thì sao? Lời của Chúa nói tại đây, đến một lúc có thể giống như là muối mất mặn. Chúng ta thậm chí phải bỏ ra ngoài ruộng để cho người ta dày đạp cái chân chứ không thể dùng được gì nữa. Và xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này. Quý ông bà chị và tôi là những người rất quan trọng cho vương quốc của chúng ta. Quan trọng bởi vì gì? Bởi vì Chúa Giêsu dùng cuộc đời của chúng ta những ngày tháng ở trên đất này để có thể tự bày tỏ sự vinh hiển của Chúa, sự cứu rỗi của Ngài cho những người khác. Chúng ta quan trọng bởi vì ở trong tương lai chúng ta sẽ được ở với Chúa ở trong nước đời đời vinh hiển của Ngài. Cho nên những cái tháng ngày ở trên đất này chính là cái tháng ngày để chúng ta được luyện lòng, và cái con đường theo Chúa đây đó chính là cái con đường mà tất cả những người đi Chúa chúng ta không thể nào không biết. Tôi không thể nào đi theo Chúa mà không biết Ngài là ai và giá phải trả như thế nào. Cho nên xin chúng ta mỗi một người sẽ cầu nguyện dâng lên với Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta có thể bằng lòng đi theo Chúa theo cái tiêu chuẩn của Ngài đặt ra, để chúng ta không hài lòng đứng ở trong vị trí của tín hữu thành viên của một hội thánh, nhưng mà chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu. Đã có lần khi các môn đệ của Chúa được cử ra đi phục vụ Ngài, rao giảng tin lành, họ quay trở về họ khoe với Chúa: Chúa ơi, con đã nhân danh Chúa đuổi quỷ, con đã nhân danh Chúa trừ tà ma, con đã nhân danh Chúa để chữa bệnh. Có rất nhiều người đến tin Chúa theo Chúa. Chúa xuống nói rằng: các con ơi, đừng có mừng vì các con làm những cái điều đó, được những cái điều đó, nhưng mà hãy mừng vì sao? Tên của các con đã được ghi vào sự sống ở trên trời. Người ta cũng sẽ có những người ngày hôm nay họ sẽ từng nhân danh Chúa để làm điều đó điều kia. Nhưng mà quan trọng nhất của một người đó là gì? Chúng ta biết được rằng chúng ta là người đã tin Chúa, thật sự hưởng được sự cứu rỗi ở trong Ngài, và đời sống của chúng ta vẫn tiếp tục đang trên cái tiến trình theo Chúa và được thánh hóa để trở nên một môn đồ thực sự của Ngài. Và Chúa dùng cuộc đời của chúng ta để mà tiếp tục sẽ đưa nhiều người đến với sự cứu rỗi và tiếp tục trở nên môn đồ của Chúa. Và đó là cái đại mạng lệnh của Chúa Giêsu mà chúng ta có nói là môn đệ của Ngài. Chỉ hữu được chúng ta những con cái của Chúa ở trong thời kỳ cuối cùng. Chúa Giêsu ao ước đối với đoàn dân ngày xưa sẽ có những người thật sự theo Ngài là môn đệ của Ngài như thế nào, thì ngày hôm nay Ngài cũng vẫn tiếp tục ao ước mong muốn cuộc đời mỗi chúng ta là những môn đệ của Chúa như thế. Xin Chúa giúp chúng ta đặt cái tên của mình vào ở trong cái chỗ này. À, nếu như tôi muốn theo Chúa, nếu như tôi muốn trở nên môn đồ của Chúa thì tôi phải như thế này. Chúa muốn tôi và tôi cũng biết là rằng tôi không thể nào làm được cái điều đó trong cái sức lực của mình, của con người này. Và xin Chúa ban cho tôi cái năng lực của Ngài để có thể sống theo ý muốn của Chúa. Nhưng mà trước hết chúng ta phải có một điều, chúng ta phải xác định với Chúa: Chúa ơi, con muốn làm môn đồ của Ngài. Chúa ơi, con muốn làm môn đồ của Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta đừng bị ru buồn, đừng bị từng hài lòng hay là thỏa mãn với cái chỗ tin Chúa được cứu, đó là được rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta cứ tiếp tục theo Chúa. Mỗi một ngày đời sống của chúng ta sẽ tiếp tục vác thập tự giá của mình để theo Chúa, với sự kiên nhẫn, với sự chịu khổ, với sự phương phục tuyệt đối ý muốn của Đức Trời. Và đó là cái con đường để cho chúng ta theo Chúa thật sự và trở nên một môn đồ mà Ngài có thể sử dụng tiếp tục cho danh vinh hiển của Chúa ở trong thế gian. Mình xin Chúa giúp cho chúng ta không những theo được là Chúa và được Chúa ban cho năng lực để có thể sống với lời của Ngài. Chính chắc một điều, tất cả chúng ta có một cái tâm điểm đó, Chúa sẽ tiếp tục biến đổi cuộc đời của chúng ta thành những môn đồ của Ngài, và Chúa sẽ dùng mỗi một chúng ta để mà có thể xây dựng một đời sống yêu thương, một đời sống của hội thánh, của những con người yêu thương đối với Chúa, yêu Chúa với tất cả tấm lòng của mình, đối với anh em của mình, trước những người trong niềm tin, trong gia đình, trong hội thánh của mình, một đời sống yêu thương. Và bởi đó chúng ta cũng mang tình yêu đó tiếp tục ra bên ngoài để có thể đưa những người khác đến với Chúa. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta có lời của Chúa, có năng lực của Ngài để có thể sống với lời của Chúa. Amen.